do những ý nghĩ sai sử thân ông. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Giảng: do những ý nghĩ sai sử thân ông, khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân ông. Những vọng tưởng này có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, nếu thân và tâm là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng? Tại sao quý vị vừa khởi niệm thân liền theo niệm tưởng ấy mà hành động một cách tương ứng ngay liền, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa tưởng ra. Tại sao thân của quý vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng? Ngay khi vừa khởi niệm, thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng ra. Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng? Tưởng là gì? Quý vị có thể có một niệm tưởng, hai niệm tưởng, cho đến 10 niệm tưởng. Nhưng ở đây, ý kinh đề cập đến một niệm tưởng. Trong kinh Dân Vương Hộ Quốc Bát Nhã nói có 90 sát na, chỉ trong một niệm. Một sát na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát na có 900 lần sanh tử, hay là 900 lần sinh diệt. Nên nói nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị dân già. Nghĩa là một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiện bày, sáu căn vừa động, chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quý vị giữ cho mình được nhất tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của chân tánh là Như Lai Tạng, đó là của báo vốn có trong nhà của quý vị, đó là quê hương sáng lạng rộng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra. Khi sáu căn chỉ vừa giấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm liền bị dây phủ bởi mây mù. Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhất nào nữa, thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa. Nếu như một niệm không sinh thì chẳng có niệm diệt đi. Nếu quý vị không thể ngăn ngừa, đừng cho niệm sanh khởi, thì quý vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu quý vị hiểu được quy luật này, thì trong tâm quý vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa động, tâm quý vị đừng bị dây phủ bởi mây mù ngay. Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Giảng: khi thức là tưởng tâm, khi thức thì tâm ông suy nghĩ. Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công, người được sanh ra khi mẹ ông đang ngủ. Do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quý người con thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn. Bà mẹ muốn người con thứ này lên ngôi kế vị vua cha, nên bà ta nhiều lần xin vua Vũ truyền ngôi cho con thứ thay vì truyền cho con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang Công được kế vị cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ xúi Cung Thúc Đoạn âm mưu một cuộc tạo phản nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. Khi quý vị thức thì tưởng ấm điều khiển, khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm bao, tưởng ấm tạo nên chiêm bao. Trước đây chúng ta nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên nhận thức về sự vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quý vị đang ngủ, có người đang giặt áo quần hay giã gạo bừng bên, quý vị nghe như có tiếng chuông trống đang hòa nhau, nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi ông chiêm bao, tưởng ấm đã khiến ông nhận lầm chuông trống đang hòa nhau. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Đây là lớp vọng tưởng thứ ba. Tính chất của nó là dung thông. Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. Tưởng ấm vẫn hoạt động, dù quý vị ngủ hay thức, nên gọi tưởng ấm là dung thông. Có nghĩa hợp tác hỗ tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên quan với tưởng ấm. Chuyển hóa không ngừng, xoay dần âm thầm, dời đổi, móng tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, da mặt nhăn nheo, thay đổi ngày đêm, thế mà ông không hề thức tỉnh. Giảng, tiến trình chuyển hóa không ngừng, ngày đêm tương tục với nhau, đó là hành ấm, trôi chảy không ngừng, như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Khi niệm trước dừng, niệm sau liền sanh khởi, khi niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến, nó sanh rồi diệt liên tục nhau. Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt, nó vận hành liên tục không hề ngừng nghỉ. Xoay dần âm thầm dời đổi rất vi tế. Quý vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy, vì nó xảy ra rất là vi tế và rất âm thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quý vị không hề biết, trông có vẻ khác lạ, đó là sự chuyển hóa âm thầm. Móng tay và tóc dài ra. Trong hai ngày, nếu quý vị không cắt móng tay, sẽ thấy nó dài ra một chút. Sau ba ngày, nó dài hơn. Sau bốn ngày dài hơn nữa. Mỗi ngày nó dài hơn ngày trước một chút. Nhưng quý vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra bao nhiêu không? Nếu trong một tháng quý vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nửa inch. Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân? Quý vị chẳng biết, quý vị nói, được rồi, tôi sẽ đo. Nhưng liệu có chính xác không? Quý vị có thể dùng computer để đo, rồi xem thử computer, có biết được chăng? Khí lực suy tàn, khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên thiên. Tuy nhiên khi về già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn, nhưng trên đà xuống dốc. Da mặt nhăn nheo, da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng như lông hạt. Nét mặt của quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. Thẩm mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão 80 thành người 20 tuổi. Thay đổi liên tục ngày đêm, sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, da nhăn, nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quý vị không lên dây đồng hồ, thì đồng hồ nó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không lên dây, tiến trình chuyển hóa vật chất ấy, nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quý vị chết đi. Khi quý vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. Thế mà, ông không hề thức tỉnh. Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm, từ khi thiếu niên đến tráng niên, cho đến tuổi già cả đến lúc chết. Chết rồi lại tái sinh, rồi là phải chết. Quý vị trải qua vô số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này, vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp. Mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả lúc ra đi. Đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm phát sanh. A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, tại sao thân ông lại biến đổi? Nếu chắc thật là ông, sao ông không biết? Giảng, A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, thì tại sao thân ông lại biến đổi? Thân thể quý vị đều trải qua các trạng biến chuyển này. Tóc móng dài ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quý vị nói rằng móng tay chẳng phải là của mình, thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quý vị nói tóc không phải là của mình, thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quý vị nói khí lực không phải là của mình, tại sao đôi khi quý vị thấy yếu khi khí lực không đầy đủ? Nếu khuôn mặt không phải là quý vị, thì làm sao nó lại trở nên nhăn nheo? Nếu quý vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, thì tại sao da mặt của quý vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự chuyển biến lại xảy ra trên người của quý vị? Nếu những sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quý vị, thì làm sao thân thể của quý vị lại chịu sự thay đổi? Từ tuổi thành niên chuyển sang tuổi trung niên, từ tuổi trung niên chuyển sang già lão, từ già lão chuyển đến cái chết. Quý vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta. Nếu nó không phải là mình thì quý vị chẳng có thực. Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? Nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? tại sao quý vị không biết được nó, tóc, móng, mọc dài ra, nhưng quý vị không biết được điều đang xảy ra. Khí lực suy giảm mà quý vị vẫn không nhận biết, da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quý vị cũng không phát hiện được, quý vị cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào. Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quý vị nói rằng sự chuyển biến ấy thuộc về mình thì sai, nhưng nếu quý vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn. Thế thì nó là gì? Nó là vọng tưởng, đó là căn gốc. Vọng tưởng đã tạo nên mọi sự chuyển biến. Ác là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. Đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. Giảng: ác là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm. Đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự nhiễu động vi tế ấy không dễ gì nhận ra. Nó bí ẩn mà mờ mịt, quý vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng tưởng thứ tư liên quan với hành ấm. Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Giảng: lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Cuối cùng, nơi chỗ sáng suốt, tinh thuần lặng yên không dao động ấy là thường, thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự nghe, hiểu biết. Lúc này, quý vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không dao động. Nếu quý vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy nghe, hiểu biết lẽ ra có trong thân quý vị. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Nếu nó thật sự tinh thuần chân thật, thì nó đã không có các tập khí và vọng tưởng. Tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi. Do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, rồi sao bỗng dưng thấy là vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì. Giảng: do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, nhân đâu mà nó xảy ra? Do ông từ trong quá khứ đã từng thấy vật lạ, lâu rồi bỗng quên đi, chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa. Nguyên nhân của sự việc này là gì? Quý vị có thể thấy một vật kỳ quái, nhưng sau nhiều năm quý vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. Nếu quý vị nói rằng mình đã quên việc ấy, có nghĩa là quý vị vẫn còn một vài hồi ức về sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả. Rồi sao bỗng dưng thấy lại vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một cách rõ ràng, không sót một chi tiết nào cả. Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quý vị sẽ hồi tưởng lại, làm sao mình biết được vật ấy? Mình đã gặp vật này trong quá khứ, và làm sao nó xuất hiện? Quý vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả. Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự quân tập của từng niệm ở trong tánh chất tinh thuần, sáng suốt, không dao động ấy? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trụ tính gì? Ở trong trạng thái trong suốt không dao động ấy, có sự quân tập tiếp diễn liên tục trong từng niệm từng niệm. Làm sao theo dõi được việc ấy? Làm sao người ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như thế nào? Khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí, lại còn nhớ khi thấy lại nó. Trước khi thấy lại vật ấy, quý vị không gợi lại nó, nhưng một khi quý vị đã gặp nó, quý vị tự động nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy? Ai có thể lưu trữ điều này một cách chính xác? Ai theo dõi việc này? Điều này chứng tỏ, cho dù quý vị có tạm thời quên nó, nhưng thức thứ 8 vẫn nhớ. Đó là lý do tại sao khi quý vị thấy vật ấy lại, quý vị liền nhớ ngay. Đó chẳng phải là có người đã theo dõi mọi sự việc hay sao? Nó đã được lưu giữ trong thức thứ 8 một cách tự nhiên. Anan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực, như dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị quân tập bởi tập khí hư vọng? Giảng, Anan nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực. Trạng thái yên tĩnh trong lặng, không dao động đã được miêu tả ở trên không thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? Như dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng, khi nhìn kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá nhanh nên không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Vì không có sóng nên quý vị không thể thấy được nước đang trôi. Nhưng như thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, nhưng quý vị không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua hành ấm, nay chúng ta sẽ học về thức ấm. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, thì làm sao người ta bị quân tập bởi những tập khí hư vọng? Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng và quân tập bởi vọng tưởng và tập khí. Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Giảng, nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn hổ dụng, thì sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Trừ phi quý vị đạt đến mức sáu căn có thể hổ dụng lẫn nhau, thì các vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt. Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không quyển hóa thứ năm. Giảng, cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện nay đã sâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không quyển hóa thứ năm. Sự hoạt động của sáu loại tánh biết, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác đều kết lại với nhau qua những tập khí rất di tế, như một sâu chuỗi hạt. Những tập khí này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra. Anan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành. Giảng, Anan, năm loại ấm này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, là do năm vọng tưởng tạo thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng phát sanh. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp giới đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm. Giảng, nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn. Ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm. Quý vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay cạn, nó giống như cái gì, ở đâu là giới hạn của chúng. Tôi sẽ nói cho quý vị nghe bây giờ. Chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm. Sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là giới hạn của sắc ấm. Túc và ly là biên giới của thọ ấm. Túc và ly, giới đối tượng của sự xúc chạm, là giới hạn của thọ ấm. Nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm. Diệt và sinh là biên giới của hành ấm. Đứng lặng và hiệp giới đứng lặng, giới minh giác thuộc về biên giới của thức ấm. Từ đó lập nên giới hạn của thức thứ 8. Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Giảng, Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, cội nguồn của năm ấm này sinh khởi trùng điệp. Ngũ ấm sanh khởi từng lớp hổ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. Sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Sự sinh khởi hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất biến chất thì ấm trở thành không. Nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt nguồn từ khi hình sắc tiêu trừ. Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Giảng: lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý, khi ấy tất cả đều tiêu trừ cùng một lúc. Quý vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi quý vị đã ngộ đạo rồi, thì phương pháp tu tập quý vị đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại, cả ý niệm về ngộ cũng tiêu mất luôn. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này, thì ngay cả cái niệm liên quan đến ngộ cũng tiêu dung. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, mà phải theo từng thứ lớp. Về mặt lý tánh, phương diện bản thể, thì quý vị đã được giác ngộ. Nhưng về mặt sự tướng, phương diện hiện tượng, việc chuyển hóa phải được thực hành lần lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quý vị phải thay từng thứ lớp. Lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, rồi lớp thứ năm. Về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng dần dần theo từng thứ lớp. Hiểu được nguyên tắc này, quý vị vẫn phải cần công phu tu tập như ở giai đoạn thực hành. Chỉ có công phu tu tập thực sự, quý vị mới có thể vượt qua năm ấm. Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp ba la. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Giảng: Như Lai đã chỉ cho ông về những gút nơi khăn kiếp ba la. Như Lai đã buộc sáu nút nơi tấm khăn. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Tại sao ông vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện ấy lần nữa? Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết bàn, để không luyến tiếc ba cõi. Giảng: A Nan, ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp. Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu về cội gốc của vọng tưởng này, khiến cho toàn thể chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý này, giúp cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm chán, khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, làm cho tất cả người tu hành nhận rõ sự hư vọng đều tự sanh ra trong chính mình, dạy cho họ căn nguyên cùng mô dạng của nó, khiến cho chúng sanh trở nên chán ghét sự hư vọng ấy, biết có niết bàn để không luyến tiếc ba cõi, dạy cho họ biết rõ niết bàn để không còn luyến tiếc ba cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng mình có khả năng chứng được niết bàn, thì họ sẽ không còn chần chừ trong ba cõi này nữa. Họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa, nơi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Tam giới vô an, du như quả trạch, nghĩa là ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống như ở trong nhà lửa. Liên Trì Đại Sư là một pháp sư lỗi lạc của Trung Hoa đã nói như vậy. Sau khi Ngài xuất gia rồi, Ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, và Ngài đã trở về nhà để thăm người vợ của mình. Vợ của Ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp chồng tu tập. Chồng mình đã xuất gia nhưng không chịu tu tập, vẫn còn lưu luyến chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được. Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước cửa nhà, rồi phủ lên đó một tấm thảm. Trong hầm bà ta đốt lửa lên. Lần đó, Đại sư Liên Trì về nhà, Ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang cháy. Ngài la lên: Bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy? Người vợ đáp: Nếu ông biết đó là hầm lửa, sao ông vẫn muốn quay về? Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. Điều ấy minh họa cho câu tam giới vô an, vô như quả trạch. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Giảng: A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều như số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Bảy thứ báo là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não ở khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười phương và lễ bái cúng dường không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Ông nghĩ sao? Người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng khổng lồ cúng dường chư Phật. Bởi nhân duyên này, người ấy có được phước báo rộng lớn chăng? A Nan đáp rằng: Hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Xưa có người cúng dường Phật 7 đồng tiền, khi đến xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương, huống gì hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp 7 thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao có ngàn mé. Giảng: A Nan thưa, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Xưa có người cúng dường Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương. Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật 7 đồng tiền, nhờ vậy nên khi mạng chung tái sanh được làm chuyển luân thánh vương. Một vị chuyển luân thánh vương có 1.000 người con trai, chẳng biết ông ta có bao nhiêu vợ. Chuyển luân thánh vương có oai đức rất lớn, ông ta có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp 4 đại bộ châu chỉ trong vài giờ. Cỗ xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo vật của ông ta. Còn người này hiện đem 7 thứ báo đầy cả hư không cúng dường khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao còn có ngàn mé. Huống chi hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp 7 thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao có ngàn mé. Người dân cúng cho Đức Phật 7 đồng tiền được hưởng quả báo làm chuyển luân thánh vương. Nay người đem dân cúng không chỉ 7 đồng tiền mà gồm 7 thứ trân báo đầy khắp hư không pháp giới. Ngay dù trải qua cùng tận bất tư nghị hư không kiếp số, cũng không bao giờ tính đếm được phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngần mé của phước đức ấy? Nó không có giới hạn. Đức Phật bảo A Nan: Chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Dĩ như có người phạm 4 tội lớn, 10 tội ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong 10 phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Giảng: Đức Phật bảo A Nan: Chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Dĩ như có người phạm 4 tội lớn, 10 tội ba la di. 4 tội nặng là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối. 4 điều chỉ dạy về pháp thanh tịnh sáng suốt mà quý vị đã được nghe từ trước. 10 tội ba la di là 10 giới trọng của giới Bồ Tát. Tội ba la di nghĩa là khí dứt bỏ, nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật Pháp. 10 tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quý vị có thể nghiên cứu 10 giới đầu tiên trong Bồ Tát giới. giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong 10 phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Thế nên chỉ trong nháy mắt, lẽ ra phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp thế giới, trong 10 phương. Lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả. Nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Giảng, nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, nhưng nếu người này có thể chỉ trong một niệm đem pháp môn này đại định thủ lăng nghiêm truyền dạy cho những người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt nhờ cảm ứng với niệm trên. Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi truyền dạy pháp môn thủ lăng nghiêm đại định cho những người chưa được học hỏi Phật pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước an lạc. Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến thành nơi bình an duy thích, anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả. Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp 100.000.000.000 ức lần. Như thế, cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được. Giảng, được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp 100.000.000.000 ức lần. Phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường trước kia. Phước đức của người giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm vượt trội hơn phước đức có được do bố thí cúng dường 7 thứ báo đầy cõi hư không, khắp cả pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như di trần. Nếu quý vị có thể giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp 100.000.000.000 ức lần. Như thế, cho đến dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả cho được. Quý vị sẽ hưởng được phước báo nhiều hơn người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào. A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Giảng, A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, nếu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng kinh, trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được lợi lạc to lớn của người ấy. Nếu tôi nói thật chi tiết về phước báo của người trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và người trì chú Thủ Lăng Nghiêm, dù trải qua bao nhiêu đại kiếp vẫn không nói xong hết được phước báo ấy. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập giáo lý ấy sẽ thành tựu sự giác ngộ, không còn bị các ma nghiệp. Theo phương pháp này mà tu hành, quý vị sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề ngay, không còn vướng phải ma nghiệp nào nữa. Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tắc, u bà di, các loài trời, người Atula trong thế gian, cùng các vị Bồ Tát, hàng nhị thừa, thánh tiên, đồng tử ở các cõi khác, cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. Giảng, khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tắc là tiếng Phạn, nghĩa tiếng Hán là cận sự nam, có nghĩa là người cư sĩ thân cận với Đức Phật. Ưu Bà Di, các loài trời, người Atula trong thế gian. Bây giờ quý vị đều đã hiểu được Atula là gì rồi. Họ rất nóng tính và rất thích đánh nhau. Một vị đệ tử của tôi nói rằng, con chó của ông ta là Atula. Có thể chính ngay ông ta là Atula cũng nên. Nhưng tôi tin rằng, sau khi quý vị đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị sẽ trở thành Bồ Tát, không còn tập khí nóng nảy của Atula nữa. Cùng các vị Bồ Tát, hàng nhị thừa và duyên giác, thánh tiên, đồng tử. Đồng tử là các vị đồng chân nhập đạo ở các cõi khác. Cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. Nay chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất luận quý vị là ai, là hàng trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều nên phát tâm Bồ Đề, đều phải nên phát tâm thực hành đạo Bồ Tát. Chúng ta đều phải thành Bồ Tát, đừng nên tiếp tục tạo những nhân khác để rồi tiếp tục thành chúng sanh khác. Chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ Tát và Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói, nếu có người chỉ cần niệm Nam Mô Phật, dù chỉ một lần cũng sẽ thành tựu Phật quả. Không cần phải niệm nhiều lần. Nếu chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Phật một lần thôi, thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, cho dù ta không biết đến điều ấy. Sau khi nghe giảng bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi, chúng ta trở nên hiểu được Phật Pháp rõ ràng hơn, có được vô lượng công đức bất khả tư nghị. Đó là lý do tại sao trong kinh nói rằng, đem bảy thứ châu báu đầy cả hư không khắp mười phương cúng dường chư Phật, cũng không lớn bằng giảng giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khổ nhọc của quý vị đã tiêu tan, và sự lo lắng của tôi cũng vừa hết. Sao vậy? Vì chúng ta không còn phải chịu khó nhọc nữa. Trong tương lai khi quý vị thực hành đạo Bồ Tát, quý vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ nhọc, nhưng quý vị sẽ nhận chịu một cách hoan hỷ, bởi do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không phải do áp lực của người khác. Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần để lạy sám. Tôi sẽ tiếp tục giảng Phẩm Phổ Môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 1 tháng 8 âm lịch, còn 1 tháng 19 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm. Lúc đó tôi sẽ giảng Phẩm Phổ Môn là chương thứ 24 trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Anh, và là chương thứ 25 trong bản tiếng Hán. Đó là vì có một chương chưa dịch xong. Sau khi giảng Phẩm Phổ Môn xong, nếu quý vị thành tâm khát ngưỡng, tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị muốn đến Phật giáo giảng đường để nghiên cứu Phật Pháp thì vẫn cứ đến. Hiện nay Thầy Quả Tiền đang ở đó, quý vị có thể cùng Thầy nghiên cứu Phật Pháp. Mọi người muốn nghiên cứu Phật Pháp đều có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bận phải coi sóc một số việc khác. Tôi cũng đã dự tính mời Thầy Quả Địa chịu khó hướng dẫn đại chúng nghiên cứu Phật Pháp, nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình. Thầy Quả Pháp cũng phát tâm Bồ Tát hướng dẫn đại chúng tham cứu sâu hơn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì Thầy Quả Pháp biết tiếng Hán và hiểu sâu được lý kinh. Do Thầy biết tiếng Hán, Thầy sẽ dịch kinh sang tiếng Anh. Việc này vừa rất khó vừa rất dễ, nhờ Thầy thông hiểu nên nó dễ. Nếu Thầy không thông hiểu thì sẽ rất khó. Do vậy, chúng ta nên phát tâm Bồ Tát và thực hành đạo Bồ Tát. Tôi hy vọng mọi người đã nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đều sẽ phát tâm Bồ Tát. Tôi nói lại một lần nữa, bất kể quý vị là người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì quý vị đều phải phát tâm cầu giác ngộ, đừng nên mê mờ nữa. Đức Phật là người đã giác ngộ, bây giờ chúng ta đều nên hy vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ.